đã khơi dậy một cơn mưa bóng cháy. Tận trong tâm hồn anh, tận trong tâm hồn em, họ ta hãy xóa hết nỗi đau hôm qua. Thay cho tay ân ngoan đời người, chào nghĩ nguyên vừa đủ.
Sứ điệp đích thực của thiên kỷ mới. Dù nhận định dưới bất cứ lăng kính nào, người ta phải vô tư nhìn nhận rằng bình minh của thế kỷ thứ 21 là một biến cố lịch sử trọng đại của nhân loại. Do đó, trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông, đặc biệt làng báo Hoa Kỳ, đã phát hành những số đặc biệt về thế kỷ thứ 21 và năm 2000. Tôi vẫn tâm đắc với bài viết trên Nguyệt San Quốc tế Reader's Digest số tháng Chạp năm 1999 của ký giả Paul Johnson với đề tài Sứ điệp đích thực của thiên niên kỷ. Trong bài này, tác giả dựa trên những tài liệu lịch sử để khẳng định rằng trải qua 2000 năm, sứ điệp của Đức Kitô phát xuất từ hang đá Bethlehem vẫn mãi mãi ảnh hưởng, vẫn tiếp tục đem lại một sức sống mới không bao giờ cạn nguồn đối với con người trải qua các thăng trầm của thế sự. Đây là một sự thật đáng quan tâm nhất trải qua 2000 năm nay. Dưới hình bìa khuôn mặt của Đức Kitô và hàng chữ Thiên niên kỷ của ai, ký giả Paul Johnson viết: bất cứ biến cố nào xảy ra trong dòng lịch sử nhân loại, người ta không thể nào không quan tâm để tìm hiểu nguyên nhân nào đã tạo nên biến cố ấy. Năm 1882, một triết gia vô thần người Đức, ông Friedrich Nietzsche, đã cao ngạo nói tiên tri: Thượng Đế đã chết. Sở dĩ triết gia này đã tuyên bố như thế với các nhà trí thức đương thời vì ông xác tín rằng khi những tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì con người không cần đến niềm tin tôn giáo nữa, và Kitô giáo là một tôn giáo sẽ bị thua thiệt nhất. Nhưng lịch sử đã chứng minh Kitô giáo bao gồm Công giáo, Tin lành, Chính thống giáo, Anh giáo, Do Thái giáo được xây dựng trên nền tảng giáo thuyết của Đức Kitô không chết, trái lại còn phát triển mạnh mẽ với tổng số hiện nay là 4,810,458 tín đồ ngay sau cái chết của Thích Gia Vô Thần Nietzsche. Cũng thế, khi sắp đến năm 1900, nhiều triết gia và nhà tư tưởng, trong đó có triết gia người Anh George Bernard Shaw, cũng ví von lý luận rằng buổi bình minh của thế kỷ thứ 20 cũng sẽ trở thành buổi hoàng hôn của các tôn giáo. Tôn giáo sẽ bị khoa học tiêu diệt. Nhưng như chúng ta thấy, trước ngưỡng cửa thiên kỷ mới, đạo Công giáo vẫn là nguồn cảm hứng bất tận, vẫn sống động trong tâm hồn hàng tỷ tín đồ trên thế giới. Và giáo lý của Đức Kitô vẫn phát triển và ảnh hưởng qua các tổ chức trần thế của xã hội và đang chứng tỏ một sức sống mãnh liệt. Bằng chứng cụ thể, tại miền đất Phi Châu, tổ tiên của các giáo dân hiện nay, cách đây 2 thế kỷ là những người ngoại giáo, nhưng hiện nay họ đã trở thành những giáo dân nhiệt thành và giáo hội Công giáo tại Phi Châu đang phát triển mạnh mẽ với hàng triệu tín đồ. Tại Liên Xô, trong thời gian dài 67 năm, khi học thuyết Cộng sản vô thần nhuộm đỏ khắp nước Nga và một số nước Đông Âu, nhiều người nghĩ rằng đất nước Liên Xô sẽ trở thành mồ chôn hoặc bảo tàng viện của Kitô giáo. Thì ngày nay, dân Nga đã tìm về với chính thống giáo và Công giáo ngay khi bức màn sắt của Cộng sản sụp đổ. Vì từ thẳm sâu tâm hồn, con người vẫn thao thức, vẫn muốn tìm cho đời mình một lý tưởng, một ý nghĩa cho cuộc sống. Và dĩ nhiên, chỉ có tôn giáo mới thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất của con người. Ký giả Paul Johnson kết luận, cách đây 20 thế kỷ, một hài nhi yếu ớt đã sinh ra trong một hang động tại thị trấn Bethlehem bé nhỏ tầm thường, trong khi đế quốc La Mã phồn vinh đang bá chủ phần lớn Âu Châu. Nhưng khi con trẻ đó ngày càng lớn và trưởng thành, sau 3 năm rao giảng một tôn giáo đặt căn bản trên bác ái và tình thương, thì đế quốc La Mã và các thế lực chống đối ngày càng thu hẹp biên giới, để rồi cuối cùng đi đến tan rã và kết thúc. Một con người tên là Jesus Kitô đã đến với thế giới chỉ để rao giảng một giáo lý duy nhất về tình thương giữa con người với nhau. Và tình thương ấy vẫn còn tồn tại với con người qua các thời đại, vì con người không thể sống nếu thiếu tình thương. Với thời gian, uy quyền và bạo lực chỉ có giá trị nhất thời. Những thành tựu vật chất của thế giới sẽ dần dần trở về với tro bụi. Chỉ có tình thương mới vượt qua không gian và thời gian để tồn tại. Qua đó, sứ điệp đích thực của thiên kỷ mới phải là sứ điệp tình thương. Với vũ khí tình thương, con người không còn lo sợ trước những thách đố của 1000 năm thứ 3 vừa tới. Vì chỉ có tình thương sẽ giúp con người vượt qua mọi thử thách, mọi thương đau của cuộc sống, và cũng sẽ giải quyết mọi thao thức trong thân phận con người. Không có tôn giáo nào kêu gọi các tín đồ chuẩn bị tâm hồn bước vào năm 2000 bằng giáo hội Công giáo. Từ 3 năm qua, Đức Đương Kim Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tha thiết mời gọi giáo dân khắp thế giới hãy canh tân đời sống, hãy thanh tẩy tâm hồn, cầu xin ơn tha thứ các lỗi lầm, sống hòa giải với mọi người để cùng nhau bước vào năm 2000 là năm đại thánh của giáo hội Công giáo. Trong năm 2000 sắp tới, người ta sẽ thấy hàng triệu giáo dân khắp thế giới đổ về thủ đô Vatican để hành hương và tham dự các nghi lễ long trọng của năm thánh 2000. Với niềm tin tôn giáo, chúng ta xác tín rằng Thượng Đế là chủ tể của lịch sử. Ngài luôn luôn hiện diện trong lịch sử loài người. Tin tưởng về sự hiện diện và hướng dẫn ấy của Thượng Đế, chúng ta nhìn vào những mốc thời gian như những dấu hiệu của hy vọng. Ngay cả trong thất bại, rủi ro tang tóc, đau thương, chúng ta cũng luôn luôn nhận ra những dấu chỉ của hy vọng. Tất cả mọi biến cố xảy đến đều được nhìn trong ánh sáng của hy vọng. Tất cả những đau thương tang tóc không phải là ngõ cụt, là đường cùng, là tăm tối, mà là con đường dẫn ta đến ánh sáng. Nếu tin tưởng vào sự hiện diện của Thượng Đế trong từng giây phút của cuộc sống và trong lịch sử loài người, cái mốc thời gian của chúng ta có lẽ không phải là đơn vị của năm, của thập niên, của thế kỷ, của thiên kỷ, mà chính là từng phút giây trong hiện tại. Và nhân vật được chúng ta chọn cho từng giây phút của cuộc sống ấy phải là Thượng Đế, chủ của thời gian và chủ của lịch sử. Xin bạn cùng tôi hãy chọn Thượng Đế làm trung tâm điểm cuộc sống chúng ta. Xin hãy chọn Ngài là lý tưởng cuộc đời ta. Xin chọn Ngài làm nguồn cảm hứng cho tất cả mọi sinh hoạt, mọi phút giây trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta.
Câu vấn đáp trọng yếu về năm thánh 2000 do Linh Mục Phương Anh biên soạn.
Năm 2000 có phải năm tận thế không?
Chúng ta khẳng định rằng chúng ta không thể biết được năm nào là năm tận thế. Khi nói về năm 2000, giáo hội không bao giờ nói về ngày tận thế. Khi nào đến ngày tận thế là tùy quyền năng và ý định của Chúa Cha, chứ không tùy thế lực nhân loại. Trong đoạn phúc âm Matthew, đoạn 24, từ câu 3 đến 36, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ cần phải sống tỉnh thức và chuẩn bị luôn. chứ không ai, kể cả các thiên thần và con người, cũng không thể biết được thời giờ của tận thế.
Vậy năm 2000 là năm gì?
Năm 2000 sẽ là một năm thánh, hay còn gọi là năm hồng ân. Đó là năm thứ 2000, đánh dấu biến cố Đức Kitô sinh ra trên trần gian này. Là năm khởi đầu cho 1000 năm mới, tức là 1000 năm thứ 3. Và theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, chúng ta cùng toàn thể giáo hội, toàn thể nhân loại phải đón tiếp trong tinh thần ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa, tri ân người và dấn thân hơn bao giờ hết cho chương trình cứu độ. Để hiểu biết sâu xa hơn ý nghĩa và mục đích của năm thánh này, chúng ta cần đi về nguồn gốc của năm thánh trong giáo hội.
Đâu là nguồn gốc của việc cử hành năm thánh trong giáo hội?
Năm thánh có nguồn gốc từ thời cựu ước. Từ ban đầu, theo luật Môi-se, cứ mỗi 7 năm thì cử hành một năm hồng ân, và cứ mỗi 50 năm thì cử hành một năm hồng ân trọng thể hơn.
Chúa Giê-xu có nói gì về năm hồng ân không?
Thưa có, Ngài đã công bố năm hồng ân khi Ngài chính thức bước vào đời sống công khai trong sứ mạng của mình. Đức Giê-xu vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được mắt sáng, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-xu cuộn sách lại rồi ngồi xuống. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe.
Năm thánh chính thức có từ bao giờ?
Năm thánh chính thức có từ năm 1300, thời Đức Thánh Cha Bonifacio thứ 8. Tuy là lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng năm đó có tới 2 triệu tín hữu về Roma để hành hương. Cũng từ năm đó, Đức Thánh Cha Bonifacio đã quyết định từ nay cứ 100 năm thì cử hành năm thánh một lần.
Có gì thay đổi về thời gian cử hành năm thánh sau đó không?
Do tín hữu Roma thỉnh cầu, vào năm 1349, Đức Thánh Cha Clemente đã quyết định thay vì 100 năm, cứ mỗi 50 năm sẽ cử hành năm thánh một lần. Có 2 lý do cho việc thay đổi này. Một là vì đời người ngắn ngủi. Nếu chờ 100 năm thì có nhiều người cả đời không được hưởng nhờ ân phúc của năm thánh. Hai là vì trong Kinh Thánh đã có thông lệ cử hành năm hồng ân mỗi 50 năm.
Tại sao trong thời đại chúng ta lại thấy có nhiều năm thánh được cử hành hơn trước?
Đúng vậy, vì từ năm 1390, Đức Thánh Cha Urbano Đệ Lục đã rút thời gian từ 50 năm xuống còn 33 năm. Nghĩa là cứ 33 năm thì cử hành năm thánh một lần, để tưởng niệm thời gian Chúa sống trên trần gian. Sau đó, một lần nữa vào năm 1470, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Nhị lại quyết định rút ngắn thời gian từ 33 xuống còn 25 năm, đồng thời quyết định thời gian năm thánh bắt đầu từ lễ Giáng sinh năm này và kết thúc vào lễ Giáng sinh năm sau. Và năm thánh 1475 là năm thánh đầu tiên theo định kỳ 25 năm.
Hãy kể một vài năm thánh thường kỳ gần đây.
Các năm thánh thường kỳ gần đây là năm thánh 1900, thời Đức Leo thứ 13. Năm thánh 1925, thời Đức Pio thứ 11. Năm thánh 1950, thời Đức Pio thứ 7. Năm thánh 1975, thời Đức Phaolô Đệ Lục.
Theo định kỳ, chúng ta phải chờ đến năm 2000 mới có năm thánh. Vậy tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mở năm thánh 1983?
Ngoài năm thánh thường kỳ là năm thánh được cử hành đúng kỳ 25 năm một lần, còn có năm thánh ngoại thường, tức là năm thánh đặc biệt, có thời gian và có ý nghĩa đặc biệt, được gọi là năm thánh cứu độ, để kỷ niệm việc Đức Kitô đã đến trần gian này để ban ơn cứu độ cho nhân loại.
Trong khoảng từ năm 1983 đến năm 2000, có năm thánh nào khác không?
Không có năm thánh, nhưng có năm thánh mẫu do Đức Gioan Phaolô đệ nhị mở ra trong viễn tượng để chuẩn bị cho đại năm thánh 2000 như chính Đức Thánh Cha đã muốn. Trong viễn tượng của năm đại toàn xá sẽ được cử hành vào cuối ngàn năm thứ hai, 2000 năm Chúa Giáng sinh. Tôi nghĩ rằng đây là lúc hợp thời để mở năm thánh mẫu như để chuẩn bị, như ngôi sao báo trước giờ mọc lên của mặt trời.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 423, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigoneco.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. phần chưa.